ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, nhiều thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi sáng thứ Bảy nào tôi cũng vui và khỏe cả là vì... Tôi được đến lại với, như cô mới giới thiệu, là tất cả các quý khán thính giả trong và ngoài nước. Thưa cô, chúng ta đang thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây giữa tháng 7, giữa mùa hè tại Hoa Kỳ. Thời gian như cánh vạc bay. Cô biết không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi, tuy nhiên, vậy mà thứ Tư vừa qua, Dallas và các vùng phụ cận đã được hưởng một cơn mưa mùa hạ thật mát, thưa cô. Trong mùa hè hay mùa nào chăng nữa, chúng ta đang sống giữa một trái đất đầy rẫy những công trình sáng tạo khôn ngoan tuyệt vời và thật sự hưởng thụ những tiện nghi đã an bài đó bởi một đấng tạo nên chúng. Vậy tại sao bây giờ không sống thực tế để hưởng những ngon ngọt tuyệt mỹ mà ta cảm nhận được từ những công trình này mà cứ phải chờ cho đến khi nào xác nhận là Đảng là tất cả, Đảng là vinh quang. Chỉ có xã hội chủ nghĩa mới mang cho con người, và chỉ có xã hội chủ nghĩa mới mang cho con người Việt Nam đầy sung sướng hạnh phúc. Thực sự, nếu ta chỉ cần sống trong một xã hội mà có người lãnh đạo, có lương tri, có lương tâm và tôn trọng hai điều này thì đã tràn đầy hạnh phúc rồi. Có không tại Việt Nam ngày hôm nay mà người khách mời sẽ tâm tình với tôi về điều này, về lương tri, về lương tâm. Từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam xin được giới thiệu một lần nữa, xin gửi lời chào đến phía bên kia biển người bạn phóng viên thân quý của tôi. Xin gửi lời chào đến cụ bà Lê Hiền Đức. Thưa Đức, cụ nghe được tôi ạ?
Dạ, vâng ạ. Xin cảm ơn ông Phan Đình Minh và tất cả các bạn nghe được. Tôi là Lê Hiền Đức, 88 tuổi, một công dân liêm chính.
À,
thế thôi, không thích vụ quyền hạn gì hết.
Thưa cụ,
chỉ là một công dân liêm chính, yêu nước, thương dân Việt Nam, có vậy thôi. Thế hôm nay sẵn sàng trả lời những câu hỏi của ông Phan Đình Minh.
Thưa cụ dạ tôi làm tổn thọ đấy. Mà chắc chắn là cụ không liêm chính, cụ không là một công dân tốt, thì tôi không dám mời cụ lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây này đâu. Chắc chắn là cụ đang ở tại Hà Nội. Thời tiết Hà Nội tốt hay không thưa cụ bà?
Dạ Thì ông hôm nay cũng hơn 30 độ, 37, 38 độ. Nói chung là thời tiết thì năm nay nó nóng bỏng, không hiểu vì sao chưa bao giờ nó lại nóng như hôm nay. Nóng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Thưa
cả
cụ,
về thời tiết lẫn tình hình.
Thưa cụ, đêm hôm qua tôi được liên lạc, được thưa chuyện với cụ. Tôi có thưa cụ là cuộc sống của cụ và của tôi và tất cả mọi người trên hành tinh trái đất này đều là từng hơi thở cả. Từng hơi thở mỗi một lần cả. Cụ biết tôi có nhiều người bạn vong niên đã đi trước, còn có người lạy rồi. Đối với cụ, tôi thưa với cụ đêm hôm qua, tôi nói cụ là một sinh vật hiếm quý. Nói đi, không mai mốt lại
không... Hôm nay nói chuyện với ông Phan Đình Minh, không biết ngày mai có còn không.
Bởi vậy tôi với thưa cụ là chúng ta sống bằng từng hơi thở mà.
Cứ biết lúc nào còn sống, còn hơi thở thì vẫn cứ làm việc, vì dân, vì nước.
Cụ vẫn nói tốt lắm, vẫn nghe tốt lắm. Người bạn vong niên của tôi có tài, có đức, giỏi lắm. Nhóm canh buồm, điếc.
Không có tài đấy, ông ơi. Không có tài, chỉ có đức thôi, chứ không có tài.
Thưa cụ.
Chỉ có đức và có tâm, ông nhá.
Tôi...
Một chữ đức, một chữ tâm thì bằng ba chữ tài.
Chắc chắn
tôi... Chỉ có tâm và có đức, chứ tôi...
Chắc chắn...
Tài tôi kém lắm.
Thưa cụ, chắc chắn tôi sẽ đề cập đến đấy. Tôi đang nói với cụ là tôi mời cụ là vì... Người bạn vong niên của tôi, thầy Phạm Toàn, cũng bằng tuổi hay hơn cụ một tuổi, hai tuổi gì đó thôi. Ông ấy bị điếc rồi. Lúc tôi gọi về, các học trò của ông ấy nói, viết giấy là có tôi, Phan Đình Minh từ cánh đồng mây gọi về. Những người học trò nói với tôi là hai hàng nước mắt ông ấy chảy xuống. Không nói được, không nghe được. Bây giờ cụ còn nghe được tôi là tốt rồi. Bây giờ tôi hỏi cụ thế này này, người ta còn gọi cụ là bà già lắm điều, bà già ác đức không?
Đúng
còn
rồi.
Gọi không? Còn gọi không?
Bà già ác đức, rồi bà già lắm lắm điều, bà già lắm chuyện, nhiều thứ đó. Người yêu thì hầu như tất cả những nhân dân Việt Nam tốt đều yêu thương tôi cả. Nhưng còn những kẻ tham nhũng thì nó ghét tôi lắm, ghét lắm.
Nó dẹp cái chỗ vườn hoa mai sân thưởng gì đó. Chỗ đó ngày xưa có nhiều dân oan lắm. Những người dân oan tôi cũng chân quý lắm, tôi cũng mời họ lên chương trình này để họ nói được nỗi oan của họ đi toàn cầu. Bây giờ những người dân oan tôi nghe đâu nó nhét vào một cái góc nào đó, rồi không biết là nó có cho người ta đến thăm cụ bà. Hiền mẫu, để hiền đức, để giúp không?
Dân oan các nơi 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam. Nơi nào có oan thì nơi đó, hoặc là tìm đến tôi, và gần thì tôi tìm đến họ. Cho nên nhân dân thường có câu và dân khẩu hiệu biểu ngữ to lắm ạ. Tôi có ảnh ấy, lúc nào tiện, có cách nào tôi gửi cho ông. Đâu cần có cụ Lê Hiền Đức, việc khó cụ tới nay, cụ Lê Hiền Đức muôn năm. Cụ Lê Hiền Đức sống mãi trong lòng dân, chỗ này chỗ kia người ta đưa tên địa phương người ta vào. Đấy.
Có một cái điều thiếu vắng trên màn hình. Có một cái điều thiếu vắng, nhiều khi tôi cũng không có đề tài để tôi làm chương trình từ cánh đồng mây đó, là cách đây 1 2 3 4 5. Những người có tuổi như cụ, những người có tuổi như ông Phạm Toàn, những người có tuổi như ông tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, những người có tâm có tình như tiến sĩ Nguyễn Quang A đi xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, chống Trung Cộng. Bây giờ nó không cho nữa. Có lần thấy Lê Hiền Đức ngồi trên xe lăn đi biểu tình. Sao vậy? Tại sao?
À? Ngồi trên xe lăn đi biểu tình.
À.
Năm ấy là 2012.
Mười mấy?
Biểu tình chống Trung Quốc.
À.
Và bây giờ là sau 7 năm rồi, nhưng vẫn đang nung nấu trong lòng một cái ý chí chống Trung Quốc. Hiện nay tôi đang có những vấn đề rất nóng bỏng.
Nó là Trung Cộng, nhưng mà Trung Quốc.
Nói.
Có buồn không? Cụ có buồn không? bây giờ sao? Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam bây giờ là một tỉnh.
À. Nhưng tôi nghẹn cổ. Thưa ông nhá, cái chỗ này mở ngoặc không phải câu hỏi của ông, nhưng tôi cũng vẫn mở ngoặc. Cách đây độ khoảng 5 ngày, tôi đang ăn cơm. Mà tôi thì thưa thật với ông là trước hôm mùng 3, tức là cách đây 10 ngày, tôi bị một cái tai nạn. Ngã ở giữa đường, xe nó tông phải thì, nhưng mà cũng nhẹ thôi. Thế thì tôi nằm bẹp mấy ngày và bắt đầu ăn được bữa cơm đầu tiên. Tức là sau khi bị tai nạn đó, ăn cơm bữa đầu tiên, vừa mới ra được có vài miếng cơm, chưa hết nửa bát, thì nhìn thấy trên TV, nghe thấy trên TV nói Nguyễn Thị Kim Ngân đang thăm Trung Quốc. Thế là ông có biết là thế nào, thăm Trung Quốc rồi những cái gì nữa thì nói chuyện khác. Thì biết rằng tôi nhìn thấy cái hình ảnh và cái thông tin đó, tôi ăn cơm có một mình thôi, tôi quăng đôi đũa xuống và tôi tức nghẹn cổ, tôi gọi điện cho người này người kia, tôi chia sẻ cái nỗi bức xúc của tôi. Tôi nói tôi tức quá ông ạ, thì hiện nay Việt Nam đang có một vấn đề rất nóng bỏng, là không biết rằng cái đường sắt gọi là cái đường cao tốc Bắc Nam ai sẽ thầu đây. Nếu là Trung Quốc, nếu là Trung Quốc thì chúng tôi lại phải xuống đường.
Có ba khu vực mà Nguyễn Thị Kim Ngân, tôi xin lỗi cụ trước, cụ dạy tôi, cụ bảo là mình nói là viên chức cho nó lịch sự đi ông Minh. Thưa cụ, có nhiều khi không, có nhiều khi không, không cần phải lịch sự đâu, không cần phải lịch sự đâu, nó là lũ bán nước mà, mình cứ gọi nó là nó đi. Nó bán nước, tại sao mình phải gọi nó là viên chức? Tại sao mình phải gọi nó là bà chủ tịch quốc hội?
Tôi lớn tuổi rồi, nhưng tôi không bao giờ, tôi đã từng là giáo viên, cho nên tôi không gọi là mày, tao, chi tớ hay là con này, thằng kia, không gọi thế. Mà tôi cứ gọi tên này, tên kia thôi, tên là một cái danh từ chung, một cái đại từ. Thế thôi, chứ tôi không dùng từ mày, tao hay là con này, thằng kia, không bao giờ cả.
Thưa cụ, tôi nói, tôi thưa với cụ như thế này này, cụ dạy tôi như vậy, tôi nghe cụ, nhưng mà tôi thưa với cụ ấy, bố mẹ tôi dạy tôi tiên học lễ lâu lắm rồi thưa cụ, năm nay đã thất thập cổ lai hy rồi thưa cụ. Tôi đang phát âm, tôi đang phát thanh đi toàn cầu cho tất cả mọi người nghe thưa cụ, tôi biết tôi dùng chữ chứ. Thưa cụ, tôi hỏi cụ là nếu là cục phân thì tôi phải nói là cục phân chứ, làm sao tôi nói khác được. Nhưng mà thôi, bây giờ hỏi thế này. Không nói nữa, nói nghe nó kỳ lắm, không nói nữa. Bây giờ hỏi là 60 mấy năm tuổi đảng, 80 mấy, gần 90 tuổi, Lê Hiền Đức có điều gì tâm tình về Đảng Cộng sản? Lê Hiền Đức có điều tâm tình gì về con người, những con người lãnh đạo ngày hôm nay, nó có lương tri và lương tâm hay không? Cụ nói đi.
Vâng, thưa ông, tôi là được kết nạp vào Đảng năm 1949, tức là đến nay là tôi vừa tròn bao nhiêu, 49 thì 59 69 79 99 19, vừa tròn 70 tuổi.
70 năm tuổi đảng.
Thưa với ông, không, tôi thì tôi không muốn nói chuyện về chính trị, bởi vì bây giờ trong đầu óc tôi nó nặng về cái mối gọi là dân oan nhiều lắm, cho nên tôi chỉ tập trung vào cái vấn đề dân oan Việt Nam. Bây giờ càng ngày càng đông, tham nhũng càng tràn lan thì dân oan càng đông. Cho nên cũng xin thưa với ông, tôi miễn phát biểu về vấn đề chính trị.
Rồi bây giờ tôi cô không cần phát biểu về điều chính trị.
Tập trung vào nhân dân của tôi thôi. Nhìn thấy những người dân oan, tôi đau lòng. Ai hỏi gì tôi phát biểu điều ấy, thì xin báo cáo với ông rằng là tôi là một công dân 88 tuổi, nhưng cả đời tôi làm việc cống hiến cho đất nước, cho nhân dân. Vậy thì bây giờ thì xin trả lời xung quanh những cái vấn đề gì nói về người dân của tôi thôi, hoặc là ông có muốn hỏi những kẻ nào hôm nay, hôm qua tôi vừa mới đưa lên Facebook của tôi 6-7 bộ mặt phụ nữ, nó làm bôi do chất xấu vào cái danh dự của người phụ nữ Việt Nam. Mời ông vào đọc trang Facebook Đức Lê Hiền thì sẽ thấy trước mắt tôi mới tạm ghép được 6 cái ảnh là của 6 con người phụ nữ Việt Nam. Nó làm bôi gió chất xấu vào mặt người phụ nữ Việt Nam. Tôi cực lắm mà tôi không thể chịu được, tôi phải đưa lên Facebook.
Thưa cụ bà Lê Hiền Đức, tôi xin phép cụ bây giờ thôi, tôi không nói chuyện chính trị nhá. Mà tôi nhắc với cụ như thế này này, trên cái cuộc đời của cụ ấy, với của tôi ấy, chẳng có cái chó gì nó không là chính trị cả thưa cụ. Nhưng mà thôi, ta bỏ chứ chính trị đi. Bây giờ tôi thì hỏi với cụ thế này này, cụ nói trên nước Việt Nam chúng ta, tôi ở xa, tôi ở lâu quá rồi. Tôi cũng không biết là cụ nói là Việt Nam bây giờ chúng ta có 63 tỉnh, mà 63 tỉnh, tỉnh nào ấy, tỉnh nào cũng là đầy dân oan cả. Ngày xưa lúc mà cụ còn trẻ, vào năm 1949 cụ được kết vào đảng ấy, rồi sau đó một thời gian ấy, bác nói là ta đánh Mỹ, đánh Ngụy Thắng, ta sẽ xây đất nước này 10 lần tốt hơn. Bây giờ ta đã thắng Mỹ, thắng Ngụy rồi, tại sao 63 tỉnh chỉ toàn người dân oan là thế nào thưa cụ? Có phải là nó nói láo, có phải là nó nói dối không thưa cụ?
Tôi không tập trung vào cái chủ đề ấy, mà tôi nói rằng hiện nay tham nhũng nó càng tràn lan thì dân oan càng nhiều. Tôi không phát biểu về vấn đề chính trị vì tuổi tôi già rồi, trình độ tôi kém, cho nên tôi không phát biểu về chính trị. Tôi chỉ nói rằng tôi thương những người dân Việt Nam đang mất nhà, mất đất, lầm than đói khổ. Thì tôi chỉ xoay quanh vấn đề là thương dân oan mà phát biểu, chứ còn vấn đề chính trị thì xin miễn phát biểu.
Tôi đang nói vấn đề thương dân oan đấy. Tôi đang nói vấn đề thương dân oan đấy.
Không có đủ sức khỏe thời gian.
Tôi đang nói vấn đề thương dân oan, tôi đang nói vấn đề thương cụ đấy. Tôi đang nói vấn đề nói dối đấy. Tôi đang nói vấn đề giả dối đấy. Cụ, tôi xin phép cụ, tôi hỏi cụ thế này này, cụ là giáo viên nhá. Tôi không dám chất vấn cụ đâu. Cụ biết hai chữ giả dối và nói dối phải không thưa cụ?
Vâng, có chứ, tôi phân biệt chứ, nói dối khác và giả dối khác. Ông ạ.
Cụ nói đi, tôi đang nghe đây.
Vâng, nói dối không phải là xấu hẳn, ông nhá. Nói, ông có nghe rõ ông ạ?
Tôi đang nghe, dạ, cụ cứ nói đi, rồi tôi sẽ nói ý của vâng. Tôi.
Nói dối không phải là hẳn là xấu đâu. Một người nói dối không đồng nghĩa với cái việc là tâm họ xấu xa đâu ông ạ. Tôi ví dụ nhá, một hôm gần đây tôi bị tai nạn, mặc dù là tay đã đầu chảy máu sưng lên rồi thì chân đau, tôi phải đi viện cấp cứu, nhưng mà khi con cháu tôi hỏi bạn bè người thân dân oan hỏi thăm tôi thì tôi cứ phải nói rằng tôi đã đỡ rồi. Cái đấy là tôi nói dối đấy. Nhưng cái nói dối đó để cho mọi người, đối phương không phải đau buồn, không phải mất mát, mà cái tình huống tôi ốm đau đã đem đến cho người ta. Cho nên tôi nói dối là tôi không sao đâu. Ông hiểu ý tôi cái ví dụ đó chưa?
Cụ cứ nói đi, cụ cứ nói đi, rồi tôi sẽ thưa với cụ.
Một người nói dối
à.
Về hoàn cảnh tâm trạng của mình để mong cho mọi người không phải lo lắng về mình thì cái nói dối đó không phải là xấu. Tóm lại, tôi kết luận rằng lời nói dối vừa có lợi vừa có hại. Nói dối từ sự quan tâm chân thành là lời nói dối có trọng lượng, có giá trị. Còn giả dối thì nó khác. Đấy, tôi xin phát biểu với ông là cái nói dối theo tôi không phải là hoàn toàn xấu đâu.
Thưa cụ, tôi sẽ nói về cái điều mà cụ vừa mới nói, và tôi sẽ định nghĩa nói dối và giả dối theo cái ý của tôi nó như thế nào. Nhưng mà cụ nói cụ bị tai nạn.
Nhưng mà tôi chưa phát biểu về vấn đề giả dối.
Thì bây giờ cụ phát biểu đi.
Tôi nhận định về giả dối nhá.
Bây giờ nói về giả dối. Dạ, cụ nói đi.
Vâng. Đấy, vừa rồi tôi phân tích cái chữ nói dối thì không phải là hoàn toàn xấu. Tôi đã ví dụ rồi đấy.
Dạ.
Để làm cho đối phương của mình không tránh khỏi đau buồn, mệt mỏi và cái tình huống đem lại cho người ta buồn chán. Thì tôi thấy nói dối đó, trong cái hoàn cảnh tâm trạng của tôi nói dối, ví dụ thế, để mong cho mọi người không phải lo lắng về tôi.
Tôi hiểu tôi đó, tôi hiểu tôi đó. Bây giờ cô nói về giả dối đi. Tôi hiểu tôi hiểu tới đó rồi, tôi hiểu.
Giả dối, bây giờ tôi sang vấn đề giả dối.
Dạ.
Nhá. Giả dối tức là tâm địa nó giả hoạt, giả hoạt, xảo quyệt. Và tôi còn dùng cái từ giả dối tức là nhẫn tâm nữa. Những người giả dối thì thường dùng cái mưu mô của họ, mưu mô hèn nhát của họ để đạt được cái thứ họ mong muốn, không vì người khác. Có cái dấu hiệu là lừa lọc, giả dối là có dấu hiệu lừa lọc. Tôi lấy một ví dụ, lợi dụng cái người giả dối tức là lợi dụng người khác, tôn sùng người khác, những cái về vật chất. Thế rồi thì từ đó kết bạn với người có địa vị xã hội để mà hưởng lợi. Đấy, tôi cho là những người giả dối. Đấy. Còn tâm trạng, phẩm chất không phải gì. Tâm trạng, phẩm chất con người một cách chân thành. Mà đấy là lừa lọc nhau. Tôi gọi là lừa lọc có nghĩa là giả dối. Thì như thế là con người rất không tốt.
Bây giờ...
Khoe khoang, quá đà. Rồi thổi phồng sự thật, chỉ nói mà không làm, không dám bày tỏ quan điểm riêng tư của mình, thiếu dũng khí thì bí mật kế hoạch hèn mặt của họ. Đấy. Họ thiếu dũng khí, thiếu trung thực vì những cái sự có kế hoạch hèn mặt của họ sẽ bị bại lộ ra. Cho nên những người ấy tôi gọi là giả dối. Do đó mà tôi kết luận lừa dối, nói dối chưa phải là xấu. Như những cái thí dụ tôi vừa dẫn ra. Còn giả dối thì hoàn toàn là nhẫn tâm và hèn nhát. Và như thế là lừa lọc. Đấy, tìm hết về cái câu.
Rồi.
Lừa dối khác.
Bây giờ cô...
Nói dối khác và giả dối khác.
Cô
không
cho...
có thống nhất không ạ?
Cô, tôi thống nhất với cụ. Và bây giờ cụ cho tôi phát biểu nhé. Trước khi tôi phát biểu cái tâm tình của tôi về nói dối và giả dối ấy, thì cụ có nói với tôi 2-3 lần là cụ bị tai nạn, xe nó đụng cô, xe nó đụng cụ. Tai nạn xe nó đụng ấy, cái điều đó điều không người ta không cố ý đâu. Người ta không cố ý, người ta đụng đến người ta giết Lê Hiền Đức đâu. Nhưng mà cái thằng khốn nạn là nó đưa cụ vào, nó đưa cụ vào phòng PTTT4 gì đó, nó đánh cụ. Cái đó có phải là tai nạn không? Cái thằng nó không đáng tuổi con cụ mà.
Tai nạn xe ở ngoài đường của tôi, cái xe của tôi thôi. Không phải là không có ai dám đánh tôi cả.
Không.
Chưa có một người nào dám đánh tôi.
Nó nhốt.
Tôi đi đến đâu nhân dân cũng bảo vệ tôi.
Nó nhốt cụ ở trong phòng PT4 thằng gì đó, thằng gì cách đây 2-3 năm nó đánh cụ trong phòng mà.
À không, không phải là nó đánh mà nó nhốt tôi. Nó nhốt tôi.
Bây giờ thế này.
Nó nhốt tôi từ tối, từ buổi chiều. Đấy là năm 2012, cách đây 7 năm rồi. Nó nhốt tôi trong một cái phòng. Rồi tất cả hết giờ làm việc chúng nó đi về. Mà đến 3 giờ sáng, tôi chân tôi phải va phải. Cái cửa kính nó vỡ. Cửa kính tôi bị thương thôi chứ không phải nó đánh tôi đâu ạ. Không có bao giờ, chưa có ai dám đánh tôi cả.
Cụ, tôi chỉ nhắc lại cụ thôi. Tôi
có
chỉ...
một người công an nó dám bịa chuyện ra. Mà tôi phải theo đuổi từ mùng 3 tháng 7 năm ngoái cho đến 20 tháng 6 năm nay. Đấy, tức là gần
nó...
1 tháng rưỡi thì thanh tra bộ công an mới làm rõ ra. Thì cái tên đấy nó nói tôi rằng là, cái tên đại tá ấy nó nói tôi rằng là tôi là người đi bảo vệ bà. Hôm bà đến Tân Cương bị cái ảo nó đánh, tôi rất là buồn cười. Vì tôi đi đến đâu cũng dân thương yêu quý trọng tôi, bảo vệ tôi. không có bao giờ ai đánh tôi cả.
Rồi, bây giờ
đã xong rồi, xong rồi. Nhầm ông ạ.
Bây giờ cụ để cho tôi phản biện hay là trả lời, phản biện hay trả lời cụ về cái việc mà cụ mới mới định nghĩa nhé. Thưa cụ, thưa cụ, cả đời của cụ ấy, có thể lúc sinh ra thì cụ chưa có phải ở sống dưới một chế độ nói dối và giả dối đâu. Nhưng mà khi cụ lớn lên, cụ bắt đầu cụ đi làm liên lạc viên được rồi ấy, thì cụ bắt đầu cụ sống dưới một chế độ nó gọi là chế độ nói dối và giả dối đấy. Cụ định nghĩa đúng đấy. Nói dối và giả dối nó giống nhau ở điểm là cả hai đều là diễn tả sự lừa gạt để đạt được mục đích. Nói dối là nói sai sự thật. Cụ định nghĩa chứ giả dối nó đúng đấy. Giả dối là từ suy nghĩ đến trong đầu, đến lương tâm, đến hành động đều làm những điều mang bản chất của một sự gian ác, lừa lọc, mục đích xấu xa, trái đạo lý. Điều này nó giả dối. Tất cả những cái điều cụ vừa mới nói, giả dối, lừa dối, có khi lừa dối để đưa người ta đi vào chỗ chết. Có khi lừa dối, giả dối để tôn sùng một người không đáng làm cha. Mà tất cả những cái người ấy, mà nó nói dối ấy, hay nó giả dối ấy, thì có thể nó có lương tri đấy. Nhưng mà nó không có lương tâm đâu cụ. Nó không có lương tâm đâu. Chung quanh cụ ấy.
Lương tri khác và lương tâm khác.
Điều tôi nói như vậy có đúng không? Những người cộng sản ấy, tôi xin lỗi cụ nhé. Tôi nói đúng, nói theo cụ Trần Lâm đi. Ông đừng vơ đúa cả lắm. Có thể cụ là người cộng sản nhưng mà cụ tốt đấy. Cụ có lương tri tốt, cụ có lương tâm tốt đấy.
Nhiều mỗi người một cái lương tâm khác nhau. Chứ không phải là cùng hình thức thì giống nhau. Nhưng mà tâm trạng thì mỗi người khác nhau.
Những cái điều cụ đang phát biểu, cụ đang nói đi toàn cầu nên người ta biết Lê Hiền Đức là ai đấy. Nhưng mà cụ sống dưới một cái chế độ nói dối và giả dối. Bây giờ thế này này, sự giống nhau và khác biệt giữa những người yêu nước của thời của cụ ấy, chống thực dân Pháp ngày xưa ấy. Thời đó cụ chống thực dân Pháp ấy là cụ yêu nước thật đấy, cụ có lương tâm tốt đấy. Cũng có những người chống thực dân Pháp nói như vậy, cụ lúc đó họ giả dối. Họ nói dối với dân như vậy, chống thực dân Pháp, để đưa độc lập cho đất nước. Sự khác biệt giữa những người yêu nước chống thực dân Pháp ngày xưa và những người yêu nước chống cộng sản toàn độc tài toàn trị, vô nhân khác giáo ngày hôm nay, nó khác nhau như thế nào thưa cụ? Có khác nhau không?
Tôi thì tôi không phát biểu được về vấn đề chính trị, mà tôi chỉ phân biệt được. Cái vừa nãy tôi nói là nói dối thì nó không phải là hoàn toàn xấu xa đâu. Đấy. Thế nhưng mà giả dối thì là hoàn toàn là lừa lọc để hưởng lợi, thì hoàn toàn là xấu, không có phải phân tích thêm nữa. Đấy, cho nên tôi phân biệt nói dối và giả dối. Hoàn toàn giả dối là không tốt. Còn nói dối thì có thể nó không đồng nghĩa với cái sự xấu xa đâu ông ạ.
Cách đây mấy ngày này, có một phái đoàn từ Hà Nội đi về Nghệ An thăm những người tù nhân lương tâm thuộc cụ. Người ta đi thăm người tù nhân, tại sao bị đánh tàn ác như vậy? Cụ theo dõi, cụ theo dõi Facebook mỗi ngày mà.
Ông thôi, thế ông không biết là mùng 3 là tôi bị tai nạn à?
Tôi biết. Tôi biết, bởi vì tôi nói cụ bị tai nạn ấy, tức là nó vô tình thôi. Còn cụ bị nó giam, nó đánh cụ ở trong phòng ấy, cái đó là không phải tai nạn. Nhưng mà tôi thưa với cụ như thế này, để tôi nói về cái việc mà những người quý mến của cụ từ Hà Nội ấy, đi xuống trại 6 gì đó ở Nghệ An thăm những người tù nhân lương tâm, nó bị đánh thì cái chuyện nó chuyện thường đối với xã hội cộng sản thôi, tại vì nơi cụ ở đâu có tòa án công lý đâu, mà nơi cụ ở cũng đâu.
Tôi không theo dõi, không biết, không dám trả lời.
Không,
tôi biết, thì tôi mới dám nói.
Cụ không cần.
Còn cái việc thì tôi không biết.
Cụ không cần phải trả lời tôi.
Là tôi nằm ở nhà.
Dạ.
Dân ngoan đến thì tôi vẫn tiếp dân được. Chứ còn đi với dân thì tôi không đi được nơi này nơi kia.
Cô vừa mới nói là cô không cần phải trả lời tôi, là vì cô mới nói là cô có một cái tấm hình, có xấu cái hình người nào đó đã làm xấu hổ phụ nữ Việt Nam.
Tên phụ nữ Việt Nam nó bôi xấu cái danh dự của người phụ nữ Việt Nam. Tôi vừa mới đưa lên công luận. Đấy, vừa mới đưa lên công luận lúc chiều nay đấy.
Cô đưa xấu cái người nó nói xấu phụ nữ Việt Nam ấy lên công luận ấy, thì ở trên Facebook người ta cũng đưa lên cái hình của những tên công an nó đánh những cái người đi thăm tù nhân lương tâm. Còn hình ảnh đấy, tôi chiều hôm nay tôi làm xong chương trình Từ Cách Đồng Mây này, tôi sẽ gửi cụ cho cụ nhìn thấy. Cụ sẽ nhìn thấy cái cô, một cái người rất là thân mến hay lên chương trình này này, cô Nguyễn Thi Hạnh, nó đánh bể mồm mà. Nơi cụ ở thưa cụ, không có tòa án công lý đâu. May mà trụ của nó chưa đưa cụ ra tòa. Chứ nó đưa cụ ra tòa thì tòa án cũng không có công lý, mà nó cũng không có tòa án lương tâm đâu. Vì những người thưa cụ, cầm cán cân công lý, làm theo quyền lợi đảng, làm theo thú tính, thì làm sao có lương tâm để làm, để cần cầm cán cân công lý thưa cụ.
Năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn, ở đâu cũng thế, có người tốt có kẻ xấu, chứ không phải để đồng loạt như nhau. Ông nhớ, tôi luôn luôn tôi giao dịch chỗ nọ chỗ kia, tôi phân biệt rất rõ ràng, có những người tốt và có những người xấu, chứ không phải là tất cả đều xấu và cũng không phải tất cả đều tốt. Tôi phân biệt rất rõ ràng.
Thực ra thưa cụ, tôi hồi nãy tôi có thưa với cụ là có thể những người cầm quyền hôm nay tại nơi cụ ở ấy, tại nơi cái xã hội mà nói dối giả dối ấy, thì tôi bảo là có khi họ có lương tri, nếu mà thực sự họ không có lương tri đâu thưa cụ. Lương tri là khả năng phê phán đúng và nhận định tinh vi không thiên lệch trước những vấn đề, giải quyết bằng lý luận, khoa học, kiến thức chuyên môn. Là những người có lương trí, những người cầm quyền như vậy có làm như vậy đâu. Cụ là người có lương tâm. Lương tâm của cụ ấy là yếu tố nội tâm tạo cho mỗi người một khả năng đánh giá trị hành vi của mình về những mặt đạo đức, về những điều mình làm, mà chính mình chịu trách nhiệm với mình. Cụ làm như vậy mà. Tôi không biết là tôi nói chuyện với cụ hôm nay tôi làm cho cụ vui hay cụ buồn, nhưng mà lần nào tôi nói chuyện với cụ ấy, cụ cũng làm cho tôi buồn cả. Là vì tôi buồn cũng là không phải tôi buồn cụ đâu. Tôi chưa thấy bao giờ cụ nói cụ vui là 63 tỉnh tại Việt Nam ít dân oan. Tôi chưa thấy bao giờ cụ nói là những người dân oan đã được giải quyết ngay gần cụ thôi. Những cái điều đó tôi nghĩ là nó đau đớn trong lòng cụ, nó cũng đau đớn trong lòng tôi vậy.
Thưa với ông, tôi mất ăn mất ngủ cơ. Ăn không ngon ngủ không yên. Những người dân oan mất nhà, mất đất, mất ruộng, mất tiền. Lắm oan ức nhiều thứ lắm. Nhưng ở dưới thì nó đẩy lên, ở trên thì nó đã không. Có những người gửi đến tôi hàng bao nhiêu nghìn lá đơn rồi, tức là gửi đến các cơ quan, đồng kính gửi Lê Hiền Đức, công dân liêm chính, bao giờ thế. Thế thì có những người gửi đến 4.000 lá đơn, mấy chục năm trời vẫn không giải quyết, chưa được giải quyết. May lắm, có một vài nơi được trả lại, có một ông ở Long An, 4.500 mấy chục lá đơn rồi, nhưng mà bây giờ mới được trả lại 6 công đất. Năm ngoái, năm 2018, báo cáo với tôi là được trả lại 6 công đất trong miền Nam, gọi là công. Ngoài này thì hình như là một công độ khoảng 2-3 sảo, ngoài Bắc thì 2-3 sảo. Thế thì cho nên tôi nói rằng dân oan rất đông. Đấy. Còn quan chức thì tôi nói rằng năm ngón tay có ngón dài ngón ngắn, chứ không phải tất cả đều dài như nhau và không phải ngắn như nhau. Có những người tốt và có những kẻ xấu, chứ không, tôi không đánh đồng bằng nhau hết tất cả đâu ông ạ. Thì tôi giao dịch rất nhiều, cả từ cấp địa phương lên đến cấp tỉnh thành phố rồi lên đến trung ương, tôi giao dịch nhiều quan chức lắm. Có những người tốt thường dân, có những kẻ xấu hại dân, chứ không phải là đồng loạt như nhau, không phải là tốt cả mà cũng không phải là xấu cả. Tôi đánh giá rất chính xác bởi vì tôi đã thường giao dịch với người ta.
Cô Cô không làm điều trái với lương tâm dù có bị áp lực từ những tay cộng sản ở bên, nó nằm bên cạnh nhà cụ, hay những tay cộng sản lớn ở bộ chính trị. Cụ là người có lương tâm đến lúc mà còn sống, ông nhạc sĩ thằng hèn Tô Hải lớn hơn cụ mà ông mới phải cúi đầu chào chị Lê Hiền Đức mà.
Vâng, ông hơn tuổi.
Tô Hải hơn tuổi. Phải chào chị Lê Hiền Đức, và Tô Hải xưng là em Tô Hải chào chị Lê Hiền Đức.
Không biết là ông ấy sinh năm bao nhiêu thì
tôi không nhớ được. Cụ. À, tôi từ từ.
Lãng mạn nghe tên nhạc sĩ Tô Hải thôi, không biết, chưa gặp bao giờ.
Tôi, thưa cụ, tôi từ từ, tôi mất đi những người bạn vong niên, những sinh vật hiếm quý, tôi không biết rồi mai tôi còn ai thì tôi la hét trên chương trình này nữa, thưa cụ. Nhưng mà bất cứ người nào, cụ hay tôi ấy, cũng có lỗi cả vì đã không làm những điều tốt. Nhưng mà chắc chắn mình không có lỗi đâu, mình làm điều tốt mà, mình đang nói những điều tốt cho người dân oan mà. Tôi thưa với cụ như
tôi
thế
làm
này.
Làm điều tốt cho dân cho nên tôi chả sợ cái gì cả.
À, đâu có gì đâu sợ. Nhưng mà cái này phải sợ này. Cái câu hỏi mà tôi hỏi cụ phải sợ này. Bây giờ đang đêm ở Hà Nội rồi, ngày mai bên Hà Nội, tức là ngày Chủ nhật ấy. Nếu chỉ còn một ngày mai nữa để sống, Lý Hiền Đức sẽ làm cái gì?
Tôi tuyên bố rằng tôi chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của những người dân loan. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của những người dân loan Việt Nam. Còn chẳng hạn những người mà nó đi lấn chiếm đất của người ta thì không bao giờ, thiện cáo không bao giờ tôi ủng hộ cả. Tôi chỉ ủng hộ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân loan Việt Nam thôi nha. Ông phân biệt ý kiến của tôi rõ ràng như thế.
Tôi rất vui cô trả lời là ngày mai nếu cô còn một ngày nữa cô sống, cô cũng sẽ làm việc cụ đã làm và đang làm. Tôi cũng rất vui với...
chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cơ mà.
À, đến hơi thở cuối cùng. Điều tốt cho Liên Hiền Đức.
Còn một ngày sống bất làm.
Dạ. Cụ cách đây một vài phút cô có định nghĩa với tôi, cụ nói với tôi là bàn tay có 5 ngón, ngón dài, ngón ngắn, phải không cụ?
Vâng, đúng rồi. 5 ngón tay thì có ngón dài, ngón ngắn. Có nghĩa là trong hàng ngũ nào cũng thế thôi ông ạ, cũng có người tốt và có những kẻ xấu, chứ tôi không đánh đồng loạt như nhau đâu ông ạ.
Cô nói như vậy
tôi giao dịch rất nhiều, tôi biết có những người người ta rất nghiêm túc, người ta tốt tôi đánh giá là tốt, chứ tôi không phải nick ai để mà khen người ta tốt đâu đấy, mà ngược lại tôi cũng không thù mà chê. Chê là đúng, mà khen cũng đúng.
Bây giờ cụ nói về tôi phát biểu theo ý kiến của tôi là tôi cũng sẽ phát biểu và tôi sẽ không đánh đồng như vậy đâu. Không đánh đồng như vậy như cụ vừa mới nói. Nhưng mà nếu phát biểu, nếu định nghĩa một con người tam vô là thế nào? Một con người tam vô là một con người không có trái tim, không còn linh hồn.
Tham nhũng.
Sao ạ?
Tham ô, tham nhũng biết nào ạ?
Một con người tam vô là con người không có trái tim, nó không còn linh hồn, thì nó có khác gì một cỗ máy đâu, một cái máy xay đâu. Nó không biết phân biệt thiện ác, nó không biết phân biệt tốt xấu. Tôi không vơ đúa đâu, tôi không đánh đồng đâu. Nhưng mà điều tôi phát biểu đúng đấy, cụ có đồng ý với điều tôi phát biểu không? Thưa cụ Lê Hiền Đức.
Thì tôi lúc nào tôi cũng suy nghĩ trong đầu tôi như thế.
Dạ.
Ai mà làm việc vì dân, vì lẽ phải, vì công lý thì tôi khen là đúng, là tốt. Còn phản dân hại nước thì tôi chê. Rõ ràng như thế. Tôi quan điểm của tôi rất rõ ràng. Khen là đúng mà chê thì không có sao.
44 năm giải phóng, 44 năm nước ta độc lập hòa bình, anh em bốn bể một nhà. Có bao giờ được như cụ nói không? Có bao giờ được có người nào, có chính quyền nào, tôi chẳng gọi là chính quyền đâu, có những người cầm quyền vì dân, vì nước không? Hay đều vì vợ gờ, vợ to, vợ bé, vợ nhỏ? Hay đều vì đảng? Đảng còn, công an còn, ta còn. Có ai nói, có bao giờ có người nào phát biểu đảng còn, công an còn, dân ta sướng không? Cái điều cụ nói ấy, nó là trong giấc mơ, Cái điều cụ nói với tôi hôm nay ấy, là cụ đang nói tất cả ông những sao? Điều, dạ, cụ đang nói tất cả những điều sự thật đấy.
Tôi nói sao mà là trong giấc mơ, nói thế nào?
Cụ nói trong giấc mơ làm chó gì, có người nào lo cho dân như cụ nói đâu.
Thế ví dụ tôi làm việc có phải gì?
À không, cụ là một cá nhân, tôi đang nói cả một tổ chức cầm quyền, cả một tổ chức lãnh đạo 100 triệu người Việt Nam.
Ông có những người tốt, ông phải...
Có những người tốt, tôi bởi vậy tôi mới nói là,
có
những con người tốt, đúng.
Và có những kẻ xấu, chứ không phải là tất cả đều xấu mà cũng không phải là tất cả đều tốt đâu ông nhá.
Có phải tất cả những người, thưa cụ đã lên chương trình này với tôi nhiều lần, nhiều năm rồi. Có phải tất cả những người lên chương trình từ cánh đồng mây này đều là những người cộng sản không? Cụ phải tốt tôi mới mời cụ chứ. Cụ phải có cái tâm tình, cụ thương dân, thương người tôi mới mời cụ. Để cho mọi người biết, để cho dân biết, để cho đảng biết. Có một bà già nắm điều, vẫn dám làm. Mà ngày mai, nếu còn ngày mai, còn một ngày sống nữa cũng sẽ vẫn làm. Không sợ. Hà Nội bây giờ nó có nhiều người tàu nó ở đó không? Tôi nghe có một người em nó mới đi Việt Nam về. Nó nói ở Nha Trang bây giờ độc người tàu thế bác ạ. Ở vào trong Sài Gòn.
Có cái thành phố nào tôi...
Độc người tàu
không? Có cái thành phố nào nó có hẳn số người tàu. Cho nên bây giờ là đang nóng bỏng trong lòng dân Việt Nam chúng tôi đây này. Là vấn đề cao tốc Bắc Nam. Sắp sửa làm cái đường cao tốc Bắc Nam. Nếu Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc hay là gì đó đấu thầu thì được, các anh cứ đấu đi. Nhưng còn nếu để cho thằng Trung Quốc đấu thầu thì nhân dân chúng tôi sẽ đứng lên phản đối.
Có một phần nào ấy, ba cái đặc khu cách đây 1 năm 2 năm gì đó, nó sửa soạn, nó bán cho tàu. Cái mụ mà Nguyễn Thị Kim Ngân nó nói là đảng bộ chính trị đã quyết định như vậy rồi, nhưng mà bây giờ cái ba cái đặc khu nó chưa ký 99 năm cho tàu. Bây giờ cụ đưa ra thêm một cái đường cao tốc rồi đó, xuống đường đi cụ.
Đường cao tốc Bắc Nam
à.
Sửa làm đường cao tốc Bắc Nam. Đấy, hôm vừa rồi tôi nghe thấy trên TV nói rằng Nguyễn Thị Kim Ngân sang Trung Quốc
có
hợp tác cái gì thì tôi
có hình ảnh
đang theo dõi.
Có hình ảnh Nguyễn Thị Kim Ngân sang Trung Quốc. Bây giờ thế này, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Thưa cụ, hôm nay nói chuyện vui lắm cụ, nhưng mà mỗi lần vui ấy, thì cái vui nó ít mà cái buồn nó nhiều, là vì cụ cũng nhấn nhắc lấy 63 tỉnh đều dân oan cả. Thôi bây giờ kết thúc chương trình đi. Trước khi chúng ta phải kết thúc, tôi dành lại cho cụ một đôi phút. Cụ có muốn tâm tình về hết tất cả những người Việt Nam thương mến chúng tôi bên ngoài này, thương mến cụ, thương mến những người dân Việt Nam. Cụ muốn nói tâm tình với những người đang nghe cụ, xem họ có nên chi, có lương tâm không?
Tôi muốn phát biểu một điều gọi là tâm sự với tất cả những người dân Việt Nam mà có tinh thần yêu nước, thương dân. Như tôi, là bây giờ tôi luôn luôn hy sinh bản thân mình để đấu tranh, kề vai sát cánh với những người dân oan Việt Nam, đấu tranh tìm được công lý, tìm được lẽ phải, làm việc đến hơi thở cuối cùng chỉ vì một mong muốn là bảo vệ được quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân Việt Nam thân yêu của tôi.
Thưa cụ, trong buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta đề cập nhiều cái chủ đề nó hay lắm đấy. Cụ nói giả dối, cụ nói dối, cụ nói tức là cụ định nghĩa. Tôi với cụ nói về lương tri và lương tâm.
Định nghĩa thế có đúng không?
Đúng thưa cụ,
định
đúng.
Nghĩa thế.
Cô giáo, cô giáo Lê Hiền Đức, cô giáo gì đó, tôi quên mất tên thật của cụ rồi.
Phạm Thị Dung Mỹ.
Sinh ngày 12 tháng 2.
Phạm Thị Dung Mỹ là
12 tháng 12 năm 22 gì đó, cụ lớn tuổi rồi.
32 chuyến đò.
Thưa cụ, cho qua cái buổi nói chuyện mấy chục phút.
Cho tôi, người lớn tuổi nhất năm nay là 74.
Dạ. Cái buổi nói chuyện ngày hôm nay chúng ta biết, cụ biết và tôi biết là bản chất của lương tâm là ngay lành, là trong sạch. nên không có việc lương tâm xấu, lương tâm đen tối, lương tâm sai lầm, lương tâm sai lạc. Tuy nhiên thưa cụ, như cụ nói, có nhiều lúc những dục vọng thấp hèn, xấu xa che mờ lấn át, hoặc những hào nhoáng danh vọng, cầm quyền, tiền tài, hoặc vì đảng tạo nên những áp lực đè nén lương tâm. Đó là lúc con người trở nên đê tiện, đê hèn, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cả một dân tộc. Tôi mới thưa với cụ cách đây một phút, hai phút mà. Một con người theo chủ nghĩa tam vô thì không có trái tim, không còn linh hồn, thì không khác chi một cỗ máy. Nó không phân biệt được thiện ác, nó không phân biệt được tiết xấu, tốt xấu. Bao giờ những người cộng sản mới biết nhìn nhận lương tâm và chủ nghĩa dân tộc? Cụ cũng mong điều này. Và chắc chắn tôi còn trẻ hơn cụ, còn sống được một vài năm nữa, cũng đang mong điều này. Thưa cụ Lê Hiền Đức, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cụ 88 tuổi thức khuya, bà già Hiền Đức. Và cũng vẫn có người nói bà già lắm điều. Tôi với cụ hôm nay có nhiều điều nói hay lắm, chứ không có lắm điều đâu. Cầu mong mọi sự hạnh phúc và sức khỏe với cụ. Chúng ta sẽ gặp nhau lại.
Thế nào là nói dối, thế nào là giả dối? Ông có nhất trí với quan điểm hay không?
Nhất trí. Tôi nhất trí với cụ. Và tôi nói là Lê Hiền Đức muôn năm. Lê Hiền Đức muôn năm. Người... Sao ạ?
Lại giống như dân những người dân ngoan rồi. Đâu cần có cụ Lê Hiền Đức, việc có cụ tới ngay. Cụ Lê Hiền Đức muôn năm tôi không dám.
Rồi. Chúng tôi cũng
ấy, nhưng mà tôi cũng vẫn cảm ơn nhân dân.
Dạ, chúng tôi cảm ơn cụ. Chúng tôi cảm ơn cụ đã đến chương trình này phân biệt thế nào là lương tâm, thế nào là lương tri, thế nào là giả dối và nói dối của Đảng Cộng sản. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần tại Sài Gòn, Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Linh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt cụ bà Lê Hiển Đức. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và cụ bà Lê Hiển Đức. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garden. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.